Chương 128, mộ chôn quần áo và di vật cảm tạ đại lao khen thưởng. Chương 128, mộ chôn quần áo và di vật cảm tạ đại lao khen thưởng. Ngày hôm đó, Thiên Vi mông mông rơi xuống một tia mưa nhỏ, thái dương bị vân đóa che khuất, sắc trời có vẻ hơi âm trầm. Hoàng Lăng hậu sơn so ngày xưa nhiều hơn mấy phần ồn ào náo động, mấy tên thị vệ canh giữ ở phía sau chân núi bên dưới, dò xét tứ phương. Tại Tần Nhược Hy trước mộ phần cách đó không xa, Giang Triệt mộ chôn quần áo và di vật liền rơi vào nơi đó. Dựa theo Tần Nhược Tích yêu cầu, Tần Tiền cũng không có đem việc này cáo chi cho trong triều đám người, chỉ là thông chi một tiếng ngày bình thường cùng Giang Triệt phải tốt mấy cái lao thần. Người không coi là nhiều, nhưng đều là chân tình thực lòng. Mộ chôn quần áo và di vật là hôm qua liền đào xong, về phần quan tài thì là Tần Tiền mệnh Hoàng Lăng bên này quan viên chuẩn bị, chất liệu cái gì tự nhiên đều là cấp cao nhất, có thể bảo chứng quan tài nhiều năm không bị ăn mòn. Giang Triệt vật lưu lại rất nhiều, nhưng Tần Nhược Tích cũng không có tất cả đều bỏ vào. Tương phản, nàng thả rất ít. Nhìn vật nhớ người cũng tốt, lưu một phần tưởng niệm cũng được, nàng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Mưa phùn giả dích rơi vào trên người nàng, Tần Nhược Tích lặng lặng nhìn xem tòa này mộ chôn quần áo và di vật, đem quan tài vùi sâu vào, lấp đất, lập địa. Mỗi một bước nàng đều nhìn chăm chú lên, không từng có nửa phần chuyển đi, cho đến cái hố bị điện, dần dần thành một cái đống đất nhỏ, đem ánh mắt ngăn cách. Thật giống như đem một người qua lại tất cả đều trông giấu, chỉ còn người sống tưởng niệm lưu tại thế gian. Nhìn xem đây hết thảy, Tần Thiền sớm đã khóc không thành tiếng, không ngừng lau nước mắt. Chân phụ mấy cái lao thần cũng là lắc đầu thở dài không thôi. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Giang Triệt thế mà so với bọn hắn đi đầu một bước. Hai cây trắng đến thắp sáng, đốt lên giấy vàng, tiền giấy bay lả tả ở giữa không trung, lại bị hạt mưa đánh rơi rất nhanh rơi vào mặt đất. Có mấy tấm rơi vào trên bia mộ, hạt mưa dọc theo trên bia mộ chữ viết chậm rãi rơi xuống. Quốc sư Giang Triệt chi mộ. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Tần Nhược Tích tiến lên bái một cái, nhìn xem trên bia mộ danh tự, trầm mặc không nói. Đợi cho làm xong đây hết thảy đằng sau, nàng chậm rãi đứng dậy nhìn về phía đám người, nói khẽ, "Nhược Tích thay gia sư cảm ơn chư vị." Mưa phùn giả rích bên dưới, giọt mưa dọc theo cằm của nàng rơi xuống, tấm kia đẹp đẽ dung nhan tuyệt mỹ có mấy phần gầy gò, một bộ áo trắng tố cạo cái trán buộc lên dây lụa, lại tăng thêm mấy phần đau thương sắp phá nát đẹp. Chỉ là tại cái này dưới dung nhan, ánh mắt của nàng là như thế ảm đạm, ánh mắt là giống như chết đi bình thường vắng lặng. Ngắn ngủi ở giữa, ngày xưa cái kia trong mắt có ánh sáng có chút lung chiều thiếu nữ giống như đã chết đi bình thường. Tất cả mọi người biết, lòng của nàng cũng theo trận kia đại hỏa chết đi. Thay vào đó càng giống là một bộ sắc không, kế thừa Giang Triệt nguyện vọng, hoàn thành hắn còn lại tâm nguyện tần tích. Người mất đã đi, mong rằng quốc sư đại nhân nghĩ thoáng một chút. Trần Phụ thở dài an ủi. Ai cũng rõ ràng Tần Nhược Tích trạng thái rất không đối, nàng chưa từng rơi lệ cũng chưa từng thống khổ, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một phen cực hạn tỉnh táo dáng vẻ, mới khiến cho đám người càng là lo lắng không thôi. Đa tạ Trần đại nhân quan tâm, ta không sao, cũng sẽ không đi tìm chết. Tần Nhược Tích nói ra sự lo lắng của bọn họ, biểu thị chính mình không có việc gì. Nếu như thật muốn tìm chết, tại trận kia trong hỏa hoạn nàng liền nên theo Giang Triệt mà đi. Có thể nàng không có, cái kia sống sót nàng thì càng sẽ không đi tìm chết. Chí ít không phải hiện tại. Mộ chôn quần áo và di vật đã lập, sau đó ta sẽ lưu ở chỗ này buổi tiếp tiên sinh, chư vị liền đi về trước đi. Tuy nói Tần Nhược Tích chỉ là Giang Triệt đệ tử không cần giữ đạo hiếu 3 năm, nhưng ở trong mấy ngày này nàng sẽ một mực tại cái này. Cũng chỉ có tại cái này, mới có thể để cho nội tâm của nàng có như vậy một lát giảm sóc. Đám người thấy thế cũng không còn nói cái gì, làm xong sau cùng tế bái, liền đứng dậy hạ sơn. Trên hậu sơn, Tần Nhược Tích đứng tại Giang Triệt trước bộ phần. Nửa ngày, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Bầu trời mưa phùn tựa hồ dày đặc chút, đánh vào trên mặt của nàng dọc theo hốc mắt chậm rãi trượt xuống, lại cũng không là như thế lạnh bớt. Tịch Liêu không người trong núi, thiếu nữ thanh âm là nhẹ như vậy, tựa như theo gió phiêu tán. Lại trời mưa, tiên sinh chương 129, biên thủy chương 129, biên thủy đảo mắt thời gian, lại là một tháng trôi qua. Hết thể lại phảng phất trở về đến thường ngày, trên phố đàm luận những chuyện này tần suất cũng dần dần mất đi. Một bên khác, vùng đất biên thủy, một tòa vô danh trong thị trấn nhỏ. Một tên thanh niên áo đen chậm rãi đi vào nơi này. Đầu hắn mang mũ rộng đảnh, mặt cũng bị mặt nạ che quất, thấy không rõ dung mạo. Bên hông thì là treo chỉ còn một nửa phù bình an. Tuy nói trang phục như vậy có chút kỳ quái, nhưng cũng không tính được hiếm lạ. Dù sao nơi này thuộc về vùng đất biên thủy, thường xuyên sẽ có một chút phạm tội người hoặc là có cựu gia người giang hồ chạy trốn tới nơi này tránh né. Chỉ là trong khoảng thời gian này, vùng đất biên thủy nhưng cũng có mấy phần không yên ổn. Trong tiểu lâu, một tiếng kinh đường một vang lên, thuyết thư tiên sinh mở miệng nói. Nói lên mấy ngày này, các ngươi có biết cái này đại tần lại có việc đại sự gì? Đơn giản hay là hoàng đô những người kia đấu đi thôi, có hán tử khoát tay áo mở miệng nói. Sai, vị khách quan này có chỗ không biết. Chuyện này nói đến còn cùng chúng ta cái này có quan hệ. Thuyết thư tiên sinh mới mở miệng, đám người hứng thú lập tức bị nói tới. Hẳn là ngươi nói chính là mấy ngày trước đây biên thủy điều binh một chuyện. Đúng. Kinh đường một vỗ, thuyết thư tiên sinh tán thán nói, vị khách quan này quả nhiên không tầm thường, ta muốn nói chính là chuyện này. Ngay tại mấy ngày trước đây, Tân Quốc sư hạ lệnh không chỉ có đem bên này mấy cái thứ sử đều đổi một lần, còn gia tăng binh lực bố phòng, từ địa phương khác phân biệt điều binh lực. Có người không hiểu ý nghĩa, không khỏi mở miệng hỏi, đây là vì cái gì? Thuyết thư tiên sinh cười tủm tỉm hỏi, ngươi có biết vị này Tân Quốc sư thân phận ra sao? Không đợi cái khác người trả lời, thuyết thư tiên sinh trước hết mở miệng nói ra đáp án, người này chính là tiền nhiệm quốc sư đệ tử. Trước đảm nhiệm quốc sư sớm tại 3 tháng trước cùng 8 vương gia song song chết tại trong đại hỏa, ngươi nói cái này xảo hay là không khéo. Trời cao hoàng đế xa, người ở đây nói chuyện tự nhiên muốn thoải mái rất nhiều, có người cẩn thận suy nghĩ một hai, nhỏ giọng mở miệng nói, sớm có nghe đồn xưng quốc sư cùng tám vương gia không hợp nói đến đây, đám người liền minh bạch không sai biệt lắm. Tiền nhiệm quốc sư cùng tám vương gia không hợp, bây giờ mới quốc sư lại là đệ tử của hắn, mà nơi này thì là tám vương gia đất phong. Chẳng lẽ là lại phải đánh nhau? Có người đệ thấp lấy thanh âm bỗng nhiên mở miệng nói. Đám người tất cả đều không lên tiếng, trong quán trà hiện hiện mấy phần lo lắng chi sắc. Nếu thật là đánh nhau, vậy đối với nơi này tất cả mọi người mà nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nói đến đây, Thuyết Thư tiên sinh cũng thở dài. Lập tức, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thấy đứng ở cửa thanh niên áo đen. Cứ việc đối phương mang theo mặt nạ hành tích khả nghi, có thể nói Sách tiên sinh lại phảng phất nhìn như không thấy, nhiệt tình nói, vị khách quan này không ngại tiến đến nghỉ chân một chút, ngồi một hồi không lấy tiền. Thanh niên mỉm cười, lắc đầu nói, ngồi cũng không cần, đang chờ người. Rất nhanh, xe ngựa âm thanh truyền đến, từ bên trong xuống tới một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu, còn có một vị lão giả, xe ngựa sau thì là áp vận hàng hóa, mấy cái hán tử chính canh giữ ở bên cạnh. Hiển nhiên, đây là một chuyến xe tiêu, mấy người đều là tiêu của người. Giang đại ca, đây là đồ vật của ngươi. Thiếu nữ đi vào thanh niên bên người, đem túi trong tay khỏa đưa cho hắn, thần thái sáng láng nói, vừa rồi ngươi không có cùng theo một lúc đi mua đồ vật thật là đáng tiếc, bên kia có thật nhiều chơi vui lây này. Đi đường quan trọng, lại nói ta cũng không phải tiêu của người, thủ các ngươi chiếu cố, dù sao cũng phải làm chút gì, thanh niên khẽ cười nói. Cái này có cái gì, không phải liền là ngồi mấy ngày xe ngựa thôi, Giang đại ca không cần để ở trong lòng. Thanh niên cười cười, lập tức nhìn hướng lão giả, gật đầu ra hiệu. Lão giả đi vào trưởng quỹ trước mặt, móc ra mấy lượng bạc vụn, mở miệng nói, ở trọ. Bởi vì tiêu cục nhân chúng nhiều, riêng là gian phòng liền phải an bài tốt mấy cái, áp vận hàng hóa cũng muốn đặt ở trong nội viện, lưu người chuyên môn trông coi. Làm tốt phòng khách, đám người lục tục đi lên nghỉ ngơi. Chỉ có thanh niên cũng không có sốt ruột rời đi, mà là lại ngồi ở trong góc nghe kể chuyện tiên sinh nói lẩm bẩm một hồi. Thiếu nữ cũng không có vội vã lên lầu, ngồi tại bên cạnh hắn, nghe Thuyết Thư tiên sinh giảng được những này, có chút buồn kẻ nhàm chán ngáp một cái. Nàng nhìn về phía bên cạnh người, có chút hiếu kỳ nói, Giang đại ca phía đối diện thủy sự tình cảm thấy rất hứng thú a. Đúng vậy à, đây là lần thứ nhất đến bên này, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, thanh niên cười nói. Cái này có cái gì, một hồi ngươi đến phòng ta đến, ta đem những này nằm vào Nam gia Bắc kinh lịch tất cả đều giảng cho ngươi nghe, có thể có ý tứ, thiếu nữ đặc sắc đạo. Thiếu nữ xuất thân tiêu cục, trong lúc nói chuyện giang hồ khí lộ ra cực nặng, bởi vậy cũng không giống nữ tử tầm thường giống như thế thẹn thùng, ngược lại là loại kia tùy tiện tính cách. Nghe những này còn kém không nhiều lắm, đi lên nghỉ ngơi đi. Thanh niên cười cười, không còn lưu lại, đi lên lầu. Chờ trở lại gian phòng, đóng cửa lại. Thanh niên rốt cục tháo mặt nạ xuống, dưới gương đồng lộ ra chân dung, chính là Giang Triệt. Sự tình còn muốn từ 3 tháng lúc nói lên. Khi đó Giang Triệt bị người vây quanh, nương theo lấy đại sảnh đổ sụp, đại hỏa đốt cháy hết thảy. Đổi lại là thường nhân, tự nhiên khó mà tại trận này trong hỏa hoạn sống sót. Nhưng dù sao Giang Triệt không phải thường nhân, hắn thân có linh lực, bởi vậy sống tiếp được. Chỉ là hắn cũng bởi vì linh lực hao hết, bị đặt ở dưới xà nhà, thẳng đến ngày thứ 2 đêm khuya mới từ trong phế tích leo ra. Lo lắng sẽ bị lưu thủ tại cái này nhãn tuyến phát hiện, hắn liền thừa dịp bóng đêm rời đi huyện thành. Trên đường, hắn gặp chi này áp tiêu đội ngũ. Mà áp tiêu đám người nhìn thấy áo quần hắn lam lũ, còn tưởng rằng là chạy nạn người. Nguyên bản bọn hắn cũng không muốn quản, nhưng trong tiêu cục đại tiểu thư Tôn Nguyệt Như nhìn hắn đáng thương dứt khoát liền đem Giang Triệt mang tới. Một tới hai đi, Giang Triệt cứ như vậy đi tới biên thủy. Xuất ra địa đồ, Giang Triệt trong mắt lóe lên vẻ suy tư. 3 tháng qua, hắn không phải không nghĩ tới đem chính mình sống sót sự tình nói cho Tần Nữ Tích, nhưng càng nghĩ cuối cùng hắn vẫn là không có làm như vậy. Bây giờ tất cả mọi người cho là hắn cùng Tần Tư chết tại trận kia trong đại hỏa, thậm chí bao gồm Tần Nữ Tích. Cứ như vậy, địch sáng ta tối, Tần Tư người bên kia tự nhiên cũng sẽ không lại đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Hắn làm việc cũng liền thuận tiện rất nhiều. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này liền muốn khổ Tần Nữ Tích. Giang Triệt bất đắc dĩ hiện hiện một vòng cười khổ, không biết hai người thời điểm gặp lại thiếu nữ có thể hay không giận hắn. Suy nghĩ dần dần biến mất, trở về chính đề, chuyến này mục đích của hắn rất đơn giản. Bây giờ Tần Tư bỏ mình, lực lượng suy yếu rất lớn, nhưng Tần Tư dòng dõi còn tại biên cảnh đất phong, nếu như phản động phản loạn, cuối cùng vẫn sẽ tạo thành vô số thương vong. Cho nên Giang Triệt dự định xâm nhập trại địch, tan rã Tần Tư còn sót lại lực lượng, cùng Tần Nhược Tích nội ứng ngoại hợp. Đến bên dưới, Giang Triệt dọc theo địa đồ cẩn thận tìm đọc, trong lòng kế hoạch bước kế tiếp động tác. Cũng chính là tại lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên. Giang Triệt thu hồi địa đồ, mở cửa. Tôn quản gia, người tới là lúc trước lão giả, lần này hắn là cùng đi Tôn Nguyệt Như cùng một chỗ áp tiêu, tuy nói là quản gia thân phận, nhưng là chuyến này áp tiêu chủ tâm cốt. Mấy ngày nay Giang thiếu hiệp vất vả, lão phu có một số việc muốn quấy rầy thiếu hiệp một chút, lão giả chắp tay cười nói. Mau mời tiến. Tại Tôn quản gia sau khi đi vào, Giang Triệt đóng cửa lại, rót chén nước đặt ở trước mặt hắn. Không biết Tôn quản gia đến đây cần làm chuyện gì. Thực không dám giấu giếm, đoạn đường này đi tới rốt cục sắp đến chỗ rồi, không biết Giang thiếu hiệp mục đích của chuyến này đến cùng muốn đi chỗ nào. Giang Triệt khẽ cười nói, nào có cái gì mục đích, đơn giản là 4 chỗ du lịch được thêm kiến thức thôi. Thì ra là thế. Tôn quản gia đỡ cần cười khẽ, trong lời nói có chút ý vị thâm trường nói, kỳ thật ngay từ đầu đại tiểu thư cứu ngươi lúc chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái chạy nạn người, có thể đoạn đường này xuống tới vô luận Giang thiếu hiệp là lịch duyệt hay là thân thủ đều không giống người bình thường, cho nên lão phu không khỏi có chút hiếu kỳ Giang thiếu hiệp đoạn đường này theo chúng ta đi vào đấy là vì cái gì. Giang Triệt mắt nhìn đối phương, thấy đối phương trong lời nói có chuyện, nhưng cũng không có ác ý gì, thế là liền trực tiếp sảng khoái mở miệng nói, Tôn quản gia không ngại có chuyện nói thẳng. Quả nhiên vẫn là không gạt được Giang thiếu hiệp, vậy lão phu liền nói thẳng. Tôn quản gia cũng không làm phiền, trực tiếp liền mở miệng nói, xin hỏi Giang thiếu hiệp sở dĩ một đường đều đi theo chúng ta, có phải hay không coi trọng nhà chúng ta đại tiểu thư? Nghe nói như thế, Giang Triệt sững sờ, trầm mặc không nói. Tôn quản gia thấy thế còn tưởng rằng là nói chúng Giang Triệt tâm sự, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là phải đem nói chuyện rõ ràng thật tốt. Nhà ta đại tiểu thư tuy nói không lên cái gì thiên kim tiểu thư, nhưng cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, nhất là tháng như phụ thân càng là đối với nàng yêu thương phải phép, đang chọn tuyển con rể khối này dù sao cũng hơi nghiêm ngặt, cho nên Giang thiếu hiệp tốt nhất vẫn là dẹp ý niệm này, mọi người bèo nước gặp nhau làm bằng hữu liền tốt. Tôn quản gia cũng là không phải không nhìn chúng Giang Triệt, chỉ là song phương chênh lệch có chút lớn. Trừ phi Giang Triệt là lưu lạc ở bên ngoài phú gia công tử, hay là nguyên nhân khác mới tại gặp nhau lúc quần áo tả tơi. Có thể loại sự tình này thường thường chỉ có thoại bản con bên trên mới có, Tôn quản gia đương nhiên sẽ không hướng phương diện kia muốn. Giang Triệt cũng tại lúc này cuối cùng mở miệng, chỉ là sắc mặt của hắn có chút cổ quái nói, Tôn quản gia là từ đâu nhìn ra, ta thích nhà các ngươi đại tiểu thư. Lúc trước hắn sở dĩ trầm mặt xuống, nhưng thật ra là tại nghĩ lại mình rốt cuộc là làm cái gì mới khiến cho đối phương như vậy hiểu lầm. Tôn quản gia nghiêm mặt nói, tiểu thư nhà ta tuổi trẻ xinh đẹp, tính tình lại phi thường hoạt bát bình dị gần gũi, mà lại ngày bình thường còn thường xuyên nữa thích tìm ngươi nói chuyện phiếm, lại nói nàng đối với ngươi coi như có ân cứu mạng. Là nàng chủ động tìm ta nói chuyện phiếm, liền xem như có ân cứu mạng, ta cũng không trở thành liền không phải thích nàng đi. Giang Triệt đau đầu nói. Về phần tướng mạo, cùng Tần Nhược Tích ở chung lâu, Giang Triệt vô ý thức liền không để ý đến dung mạo của đối phương. Trên giang hồ loại chuyện này không phải rất phổ biến nha, cái gì hiệp nữ thư sinh, tại trải qua hiểm trở sau lưỡng tình tương duyệt, không để ý phản đối cuối cùng tiến tới cùng nhau. Thoại bản con bên trong đều là viết như vậy, chương 130, làm khó dễ chương 130, làm khó dễ lời tuy nói như vậy, Tôn quản gia ngược lại là sắc mặt hòa hoãn không ít. Từ Giang Triệt trong giọng nói không khó nghe ra, hắn tựa hồ đối với Tôn Nguyệt Như cũng không cảm thấy hứng thú. Tôn quản gia quá lo lắng, ta cũng không có đối với nhà ngươi đại tiểu thư có cái gì ý nghĩ xấu. Giang Triệt thở dài nói, mà còn chờ đến lúc đó, ta tự sẽ rời đi, sẽ không lại một mực đi theo các ngươi. Giang thiếu hiệp là thống quánh người, là ta lão đầu tử này hiểu lầm. Tôn quản gia yên tâm lại, mở miệng cười nói, đã như vậy đợi đến áp tiêu kết thúc, mọi người giang hồ gặp lại về sau hoan nghênh Giang thiếu hiệp đến chúng ta tiêu cục làm khách. Giang Triệt nhẹ gật đầu, có chút dở khóc dở cười. Hắn còn tưởng rằng Tôn quản gia tới là chuyện gì đâu, làm nửa ngày thế mà chính là muốn nói cho hắn cái này. Đưa tiễn Tôn quản gia, Giang Triệt đang định nghỉ ngơi một hồi, không ngờ lúc này dưới lầu nhưng lại truyền đến mấy phần ồn ào. Hậu viện để đó là người phương nào hàng hóa, đi ra kiểm tra. Giang Triệt tìm theo tiếng mở cửa phòng nhìn xuống dưới, khi thấy một đám người của nha môn chính đại lắc xếp đặt ngồi tại khách sạn trước bàn, một cái chân khác giẫm tại trên ghế đầu, trong tay vướt vướt ly rượu nhỏ. Bên cạnh tiểu nhị thì là không ngừng cười làm lành, đại nhân mấy ngày trước đây không phải mới tới qua nha tới qua thế nào, cái này gọi thông lệ tuần tra, cầm đầu bộ khoái cải chính. Tiểu nhị không nói, rất nhanh Tôn quản gia cùng Tôn Nguyệt Như đi xuống lầu. Bộ khoái nhìn hai người một chút, mở miệng hỏi, hậu viện hàng hóa là các ngươi? Bẩm đại nhân lời nói, đúng là chúng ta tiêu cục. Tôn quản gia cung kính nói, cái kia tốt, đem đồ vật đều tháo xuống thông lệ kiểm tra. Tôn quản gia bất đắc dĩ, chỉ có thể sai người đem đồ vật tháo xuống. Giang Triệt cũng tại lúc này đi xuống lầu, đi vào hậu viện ở trong. Đồ vật tháo xuống sau, đối phương lại lệnh Tôn quản gia toàn bộ mở ra. Tôn quản gia biến sắc, một mình mở ra đồ của người ta, cái này hiển nhiên phạm vào tiêu cục kiêng kỵ. Tôn quản gia nghĩ nghĩ, đi ra phía trước, hạ giọng mở miệng nói, đại nhân, thứ này đều là chút bình thường hàng hóa. Ngài nhìn vừa nói, Tôn quản gia một bên xuất ra một túi bạc vụn. Cầm đầu bộ khoái thấy thế bất động thanh sắc tiếp tới, ước lượng trọng lượng, lộ ra vẻ hài lòng. Nếu là hàng bình thường vật, vậy cũng không cần mở ra kiểm tra. Nghe nói như thế, Tôn quản gia sắc mặt hơi chậm. Có thể ngay sau đó, đối phương lại tiếp tục mở miệng nói thuế má lời nói cũng liền dựa theo hàng bình thường vật tu đi. Nói đi, hắn còn nhìn Tôn quản gia một chút, ánh mắt phảng phất tại ám chỉ đối phương chính mình không thu không tiền của hắn. Có thể Tôn quản gia lại là sắc mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Về phần Tôn Nguyệt Như, nàng đã sớm nhìn không được, tiến về phía trước một bước mở miệng nói, dưới mắt thi hành một đầu tiên pháp, đại tần thu thuế tất cả đều thống nhất, đây là thu cái gì thuế? Xin lỗi vị đại tiểu thư này, chúng ta nơi này nhỏ lại vắng vẻ, về phần ngươi nói cái gì một đầu tiên pháp, chúng ta cũng không biết. Bộ khoái thản nhiên hồi đáp. Thiếu nữ bình thường cái nào gặp qua loại tình huống này, không khỏi có chút bực tức nói, các ngươi đây là làm việc thiên tư trái pháp luật. Lời vừa ra khỏi miệng, đám người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tôn quản gia cũng ở trong lòng ám đạo một tiếng không ổn. Thật có lỗi chư vị đại nhân, tiểu thư nhà ta ngày bình thường chưa từng thấy qua những này, chống đối các vị đại nhân mong rằng các vị đại nhân chớ để ở trong lòng. Tôn quản gia vô ý thức liền muốn giao tiền rời đi, có thể lúc này bộ khoái lại là cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu ngươi đi hỏi thăm một chút, bên này thủy là ai địa bàn, còn dám cầm một đầu tiên pháp tới dọa chúng ta. Mắt thấy tình thế không đối, một bên tiểu nhị sớm đã trốn mất, lưu lại hậu viện đám người. Bầu không khí dần dần trở nên hơi khẩn trương lên. Tôn Nguyệt Như cũng là hậu chi hậu giác, ý thức được chính mình không nên cùng đối phương nói như vậy, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Chỉ là nàng nhưng như cũ cắn răng một câu không nói, trong mắt tràn đầy quật cường chi sắc. Giang Triệt nhìn xem nàng, thiếu nữ trong mắt quật cường lại như thế giống như đã từng quen biết. Chương 131, thời cơ chương 131, thời cơ ngay tại bầu không khí trở nên dần dần khẩn trương thời khắc. Đồng nhiên, trong tiền viện truyền đến một thanh âm, phá vỡ cục diện bế tắc. Đây không phải Vương Bộ Khoái sao, tại sao lại ở chỗ này? Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, người tới là cái thanh niên, niên kỷ nhìn qua không lớn, nhưng quần áo cách gan mặc bất phàm, hai mắt có thần đi đường ở giữa khí vũ hiên ngang, xem xét liền biết không phải là người bình thường. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Nguyên bản còn bênh báo tự đắc vương bộ khoái lập tức cùng biến thành người khác giống như, lập tức đi vào đối phương bên cạnh. Tần công tử, ngài hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Đúng lúc có một số việc đến bên này xử lý. Thanh niên nhìn chung quanh một chút, lập tức ánh mắt rơi vào Tôn Nguyệt Như trên thân dừng lại chốc lát. Hắn nghiêng đầu lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Về Tần công tử lời nói, vừa tới những người này không hiểu quy củ của nơi này, ta chính cho bọn hắn giải thích đâu. Vương Bộ Khoái cười bồi nói, sẽ không phải là ngươi lại loạn thu thuế má đi? Tần công tử thản nhiên nói, cái này Vương Bộ Khoái mặt lộ khó xử. Bây giờ ta Đại Tần sớm đã thi hành một đầu tiên pháp, tất cả thuế má đều là thống nhất duy nhất một lần nộp hết, cứ việc chúng ta bên này địa phương vắng vẻ, nhưng cũng không thể phá hư quy củ. Tần công tử nghiêm mặt nói, đúng đúng đúng, công tử dạy phải. Vương Bộ Khoái liên tục cúi đầu, đâu còn có cương mới thần khí. Đợi cho nha môn một đoàn người xám xịt sau khi rời đi, thanh niên xoay đầu lại nhìn về phía Tôn Nguyệt Như, không có ý tứ, để cô nương chê cười. Công tử khách khí, tại hạ Tôn gia Tiêu cục Tôn Nguyệt Như. Tôn Nguyệt Như ôm quyền nói, nguyên lai là Tôn cô nương, tại hạ Tần Viễn, gặp qua cô nương. Tần Viễn đốn đông nhiên, ngay sau đó lại mở miệng nói, không biết cô nương lần này áp tiêu là muốn đi nơi nào. Không đợi Tôn Nguyệt Như mở miệng, Tôn quản gia liền vượt lên trước hồi đáp, về Tần công tử lời nói, lần này chúng ta là muốn đi Mạc Bắc Thành. À, trên đời này thế mà còn có trùng hợp như vậy sự tình, ta chính cũng muốn về Mạc Bắc Thành. Tần Viễn khẽ cười nói, nếu là không để ý, không ngại sau đó chúng ta dựng người bạn như thế nào. Cái này Tôn Nguyệt Như có chút chần chờ, nhưng một bên Tôn quản gia lại là kìm nén không được, kinh hỉ nói, nếu là dạng này vậy nhưng thật sự là quá tốt. Cái kia tốt, ta đi lấy hành lý, sau đó liền đến. Gặp Tần Viễn chuẩn bị thu dọn đồ đạc cùng bọn hắn một đạo mà đi, Tôn Nguyệt Như còn có chút do dự, Tôn quản gia lại là cho nàng lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đợi cho Tần Viễn đi xa sau, Tôn quản gia lúc này mới hạ giọng mở miệng nói, đại tiểu thư người này tuyệt không tầm thường, không được trở mặt. Phải biết, Mạc Bắc Thành thế nhưng là biên thủy thành thị lớn nhất, có thể ở tại người ở đó lại quần áo cách ăn mặc bất phàm, hiển nhiên không phải là người bình thường. Mà vừa rồi gặp quan phủ người đối với Tần Viễn là như vậy thái độ, lại liên tưởng đến hắn cũng họ Tần, rất rõ ràng Tôn quản gia đã có suy đoán. Chuyến này chúng ta là lấy áp tiêu là đảm nhiệm, người của hắn cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Tôn Nguyệt Như nghĩ nghĩ mở miệng nói, đại tiểu thư ngươi cái này không hiểu sao, có quan hệ của hắn tại giống vừa rồi chuyện như vậy tự nhiên là có thể tránh khỏi, lại nói không phải liền là nhiều mấy người. Lúc trước cũng không phải không mang những người khác. Tôn quản gia thấp giọng, cố ý không để cho Giang Triệt nghe được. Tôn Nguyệt Như tự nhiên minh bạch Tôn quản gia nói đúng ai, không khỏi có chút bất mãn nói, Giang đại ca không giống với, hắn liền tự mình một người, cứ việc hai người nói chuyện đều tận lực để thấp lấy thanh âm, nhưng Giang Triệt hay là tất cả đều nghe thấy được. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ, không để ý tới. Trải qua một phen trao đổi sau, cuối cùng Tôn Nguyệt Như hay là đồng ý Tần Viễn người đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tới Mạc Bắc Thành. Rất nhanh, Tần Viễn người cũng đến. Mọi người tại khách sạn nghỉ tạm một đêm, trời vừa sáng liền khởi hành xuất phát. Tôn cô nương nhà là ở nơi nào? Tại phương Bắc một cái bình thường trong thành nhỏ. Thì ra là thế, nghĩ không ra bên trong tòa thành nhỏ thế mà cũng có giống Tôn cô nương xinh đẹp như vậy nữ tử. Tôn Nguyệt Như nghĩ nghĩ, hay là chăm chú mở miệng nói, hôm qua sự tình cảm ơn Tần công tử, bất quá chúng ta nếu là bèo nước gặp nhau, song phương cuối cùng vẫn là không hiểu rõ lắm, cho nên giữa lẫn nhau hay là bảo trì chút khoảng cách cho thỏa đáng. Nghe Tôn Nguyệt Như nói như vậy, Tần Viễn mặt không đổi sắc, gật đầu tán dương, Tôn cô nương lo lắng chính là, nhưng nói đi thì nói lại nếu là không tiếp xúc lời nói, hai bên lại sao có thể hiểu rõ. Dù sao đối phương lúc trước xuất thủ tương trợ, Tôn Nguyệt Như cũng không muốn đem quan hệ viên náo quá cường, cũng liền gật gật đầu không nói thêm gì nữa, tiếp theo đi trong xe ngựa. Nhìn Tôn Nguyệt Như rời đi, Tần Viễn thật cũng không lại nói cái gì. Chỉ là không bao lâu, Tôn quản gia liền đáp lấy ngựa đi vào bên cạnh hắn. Tần công tử chê cười, nhà ta đại tiểu thư ngày bình thường đi ra ngoài thiếu, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Ha ha ha, cái này làm sao không phải cũng là chủng duyên phận. Tần công tử nói đúng. Hàn huyên hai câu qua đi, Tần Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Nguyệt Như đi chiếc xe ngựa kia, hình như có ý vô ý mở miệng hỏi, trong chiếc xe ngựa kia người cũng là các ngươi tiêu cục. Tôn quản gia lắc đầu, do dự một chút, hắn mở miệng nói, là đại tiểu thư tâm thiện tiện tay cứu một người đi đường, đại tiểu thư cùng hắn cũng chỉ là nhận biết mấy ngày. Thì ra là thế. Tần Viễn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là Tôn quản gia đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lại nhìn về phía Giang Triệt xe ngựa lúc trong con mắt của hắn nhiều hơn mấy phần bất mãn. Một bên khác, trong xe ngựa, Giang Triệt chính nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi cho ban đêm đi đường lúc, liền muốn đổi hắn đi ra. Trong xe ngựa, Tôn Nguyệt Như nâng má phấn, hiếu kỳ hỏi, Giang đại ca trước kia làm gì nha? Lấy lại tinh thần, Giang Triệt cười cười, tại người khác trong phủ dạy học. Tôn Nguyệt Như ánh mắt sáng lên, nghĩ không ra Giang đại ca lại là tiên sinh dạy học. Cũng không có mấy cái đệ tử, tiên sinh dạy học vẫn còn không tính là. Tôn Nguyệt Như có chút hâm mộ nói, cha ta tìm cho ta tiên sinh dạy học đều là chút đã có tuổi lão đầu tử, nếu là cùng Giang đại ca dạng này liền tốt. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ngươi ngay cả ta dung mạo đều chưa từng thấy đến, sao là kiểu nói này? Bằng cảm rất lạ. Tôn Nguyệt Như trong mắt lóe lên một vòng rảo hoạt chi sắc, vừa vặn che giấu đi thiếu nữ cái kia một tia ngượng ngùng. Huống hồ Giang đại ca không biết nữ hài tử trực giác đều là rất chuẩn thôi, cho nên Giang đại ca về sau có nương tử nhất định không có khả năng lại vụng trộm vừa thích người khác. Không phải vậy nương tử nhà ngươi khẳng định sẽ phát hiện. Kỳ thật nàng cũng không tính là hoàn toàn chưa thấy qua Giang Triệt hình dáng. Tại lần đầu gặp thời khắc, Giang Triệt mang theo mặt nạ cũng không hoàn chỉnh, nửa phần dưới đã bể nát, vừa vặn lộ ra cái cằm cùng bờ môi. Nhưng cho dù là dạng này, tại nàng nhìn thấy Giang Triệt lần đầu tiên, nhịp tim vẫn như cũ không khỏi tăng nhanh mấy phần. đến lúc đó rồi nói sau, bây giờ nói những này không khỏi còn quá sớm. Giang Triệt cười cười nói, cũng không nhất định chính là nương tử, dù sao nữ hải tử trực giác đều là rất chuẩn, ưa thích một người là không giấu được, nhưng ưa thích hai người lời nói nhưng phải muốn giấu ở. Tôn Nguyệt Như trêu ghẹo nói, Hàn Huyên một hồi thiên hậu, Tôn Nguyệt Như liền lại đi ra ngoài. Nhìn thấy cười tủm tỉm trở về Tôn Nguyệt Như, Tần Viễn hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua, khóe miệng không khỏi rút co lại, trong mắt cảm xúc chợt lóe lên. Từ nơi này tiến về Mạc Bắc Thành nói ít cũng có 7-8 ngày đường. Cái này 7-8 ngày đến, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chính như Tôn quản gia lời nói như thế, có Tần Viễn đồng hành, khiến cho đám người nhiều hơn không ít tiện lợi, liền ngay cả ở trọ đều tiết kiệm không ít tiền. Mà dọc theo con đường này, Tần Viễn biểu hiện cực kỳ hào phóng, nhiệt tình hào sảng. Trong mấy ngày nay, chỉ cần qua đêm ở trọ, hắn đều chủ động tính tiền xin mời Tiêu Cục đám người uống rượu, bởi vậy thời gian có mấy ngày ngắn ngủi liền đã cùng Tiêu Cục đám người thân quen. Trong lúc đó, thuộc về hắn đối với Tôn Nguyệt Như nhất là ân cần, mỗi đến một nơi hắn đều không tiếc bỏ ra nhiều tiền mua chút đồ chơi đưa cho Tôn Nguyệt Như, chỉ vì chiếm được đối phương niềm vui. Chỉ tiếc, Tôn Nguyệt Như chỉ biểu đạt lòng biết ơn, cũng không có thu. Mặc dù như thế, Tần Viễn cũng tỉnh không thất vọng, chỉ là hướng đám người nghe ngóng Tôn Nguyệt Như sự tình. Người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra hắn làm như vậy hiển nhiên là đối với Tôn Nguyệt Như có mấy phần ý tứ. Nhưng mọi người cũng chưa tỉnh đến không ổn, ngược lại có mất phần âm thầm tác hợp ý tứ. Dù sao đối phương nhìn ra thế không tầm thường, ăn nói cũng là bất phàm, các phương diện đều xứng với Tôn Nguyệt Như. Thậm chí, Tôn quản gia còn tự thân khuyên qua Tôn Nguyệt Như, để nàng cùng Tần Viễn giao hảo, coi như không có kết quả làm cái bằng hữu cũng là tốt. Chỉ bất quá Tôn Nguyệt Như cũng không có đối với Tôn quản gia lời nói để ở trong lòng. Tại đối mặt Tần Viễn, nàng luôn có chủng nói không ra cảm giác, thật giống như đối phương cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy hào hoa phong nhã, luôn luôn mang theo lễ phép mỉm cười nhìn qua cũng có chút hư giả. So sánh dưới, nàng hay là càng ưa thích cùng Giang Triệt cùng một chỗ. Loại kia nhẹ nhõm tự nhiên, là cùng Tần Viễn ở chung lúc không có, là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Chỉ là, ngây thơ thiếu nữ cũng không có chú ý tới chính là, bởi vì nàng tấp nập đi tìm Giang Triệt nói chuyện phiếm, khiến cho Tiêu Cục cả đám các loại đối với Giang Triệt thái độ yên lặng phát sinh cải biến. Trước hết nhất chuyển biến chính là Tôn quản gia, tại Tần Viễn đến sau, hắn bắt đầu vô tình hay cố ý tận lực xa lánh Giang Triệt, tại trong khách sạn sẽ đem hắn an bài đến xa nhất gian phòng, đi đường lúc cũng là để hắn tận lực cùng Tôn Nguyệt Như dịch ra. Về phần những người khác, bọn hắn cũng là cảm thấy mình đại tiểu thư cùng Tần Viễn thích hợp hơn, chớ nói chi là Tần Viễn còn đưa bọn hắn không ít thứ, ngày bình thường đối với Giang Triệt thái độ cũng liền dần dần lãnh đạm xuống tới. Đối với những cải biến này, có lẽ Tôn Nguyệt Như cũng không phát giác, nhưng làm người trong cuộc Giang Triệt tự nhiên không khó cảm giác được. Chỉ là hắn cũng không để ý đối với hắn mà nói, song phương đơn giản chỉ là bèo nước gặp nhau, đợi đến tiến vào Mạc Bắc Thành sau, không cần đối phương mở miệng hắn liền tự sẽ rời đi. Về phần bọn hắn lo lắng những cái kia, ngay từ đầu hắn liền cùng Tôn quản gia nói rõ được rõ ràng sợ, làm sao đối phương không tin, hắn cũng không có biện pháp. Nương theo lấy thời gian trôi qua, tại ngày thứ 8 giữa trưa, một đoàn người cũng rốt cục đã tới Mạc Bắc Thành. Chương 132, công cụ hình người là như vậy bốn cờ, 1, chương 132, công cụ hình người là như vậy bốn cờ, 1, Mạc Bắc Thành, biên thủy giàu có nhất thành thị. Nơi này người đến người đi, không thấy bao cát, chỉ nhìn một cách đơn thuần trong thành phồn bình trình độ lời nói không thể so với đại tần những cái kia màu mờ chi địa kém. Chỉ là tại cái này phồn bình phía sau, lại là vô số cái biên thủy thành nhỏ phụng dưỡng mà ra, các nơi quan lại như cũ chấp hành pháp cũ bộ kia tùy ý thu thuế, khiến cho bách tính bị hại nặng nề, đường có xương chết quóng. Tiến vào thành, Tôn gia Tiêu Cục người cuối cùng là triệt để bông xuống đánh. Dựa theo ngày xưa thói quen, đồng dạng tại giao phó hàng hóa xong, tất cả mọi người sẽ ở nơi đó chơi thêm mấy ngày, lại về Tiêu Cục. Bởi vậy đám người mới vừa vào thành, liền ước lấy ban đêm cùng một chỗ tụ họp một chút. Thuận tiện đám người còn gọi lên Tần Viễn. Nghe được Tôn Nguyệt Như cũng tại, Tần Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần Giang Triệt, đám người không hẹn mà cùng không để ý đến hắn, ngược lại là Tôn Nguyệt Như chủ động mời Giang Triệt. Đối mặt mời, Giang Triệt lại chỉ là cười cười, biểu thị mình còn có sự tình khác, ở đây liền muốn sau khi từ biệt. Tôn Nguyệt Như mặc dù không bỏ, nhưng gặp Giang Triệt đã quyết định đi, cũng chỉ là coi như thôi. Cùng mọi người tách ra, Giang Triệt chính mình một người tại Mạc Bắc Thành bên trong đi dạo. Mạc Bắc Thành rất lớn, riêng là láng giềng cửa ngõ liền có mấy cái nhiều, lui tới phần lớn đều là thiên nam địa bắc thương nhân có thể là nhân sĩ giang hồ. Bất quá ven đường ở trong, Giang Triệt cũng chú ý tới Mạc Bắc Thành cảnh giới nghiêm, tuần tra thủ vệ 10 phần dày đặc, nhất là cửa thành các loại cửa ải. Dọc theo Mạc Bắc Thành lớn nhất kiến trúc tìm đi, rất nhanh Giang Triệt liền đi tới Bát Vương phủ. Làm biên thủy cứ điểm, Mạc Bắc có thể nói là Tần Tư hang ổ, tuy nói bây giờ Tần Tư đã chết, dòng dõi của hắn còn tại trong phủ, trưởng quản lấy toàn bộ biên thủy. Giang Triệt giả bộ như đi ngang qua từ Bát Vương phủ đi qua, liếc nhìn một chút sau, lập tức lại đi vào mặt khác một đầu đường cái ở trong. Đi không bao lâu, đi ngang qua một nhà khách sạn thời khắc, Giang Triệt bỗng nhiên ngừng chân. Suy tư một lát, hắn quay người tiến vào. Tiểu nhị gặp có người đến lập tức nhiệt tình chào mời nói khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ. Giang Triệt gõ gõ quầy hàng, xuất ra mấy cái tiền đồng, mở miệng nói, ở trọ. Được rồi. Sau khi vào phòng, Giang Triệt cũng không có sốt ruột làm cái gì, mà là ngồi tại trên ghế làm sơ một lát. Quả nhiên, không bao lâu ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Cùng hắn vừa rồi một dạng, đồng dạng là có quy luật gõ cửa. Đoán ra thời gian, Giang Triệt mở ra, đứng ngoài cửa một cái xa lạ trung niên phụ nhân. Hai người nhìn nhau, lại nhìn mắt chung quanh xác định không ai sau, phụ nhân đi vào phòng. Mới vừa đóng cửa, phụ nhân liền nửa quỳ ôm quyền, mở miệng nói, gặp qua đại nhân. Đứng lên đi. Giang Triệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay tại vừa rồi, Giang Triệt đi ngang qua khách sạn này lúc, trong lúc vô tình thấy được triều đình mật thám chuyên dụng liên lạc tiêu chí, chỉ là loại này mật thám vốn nên thân ở hoàng đô, nhưng chưa từng nghĩ thế mà xuất hiện ở đây. Bởi vậy, Giang Triệt tại một phen suy tư qua đi lựa chọn tiến đến nhìn xem, tại gõ vang ám hiệu hậu quả nhưng có người đến. Vì sao các ngươi sẽ ở chỗ này? Phụ nhân thấp giọng mở miệng nói, là quốc sư đại nhân phân phó, để cho chúng ta trước một bước thẩm thấu tiến nơi này, tìm hiểu tình báo. Nghe nói như thế, Giang Triệt đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng là Tần Nhược Tích thủ bút. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tần Nhược Tích lại trưởng thành nhanh chóng như vậy, không chỉ có đè xuống hoàng đô bên kia phong ba, còn tại âm thầm một tay bắt đầu mưu đồ biên thủy sự tình. Đối mặt Tần Nhược Tích trưởng thành, Giang Triệt đã là vui mừng, lại là phức tạp, càng là đau lòng. Bây giờ các ngươi đều dò thăm tình báo gì? Giang Triệt mở miệng hỏi. Phụ nhân do dự một chút, lắc lắc đầu nói, thời gian quá ngắn, bây giờ người của chúng ta còn không có thẩm thấu tiến bắt vương phủ, tình báo lắc đắc không có mấy. Bất quá chúng ta ngược lại là nghe nói ngày mai bắt vương phủ sẽ có một trận yến hội, có lẽ vậy sẽ là một cơ hội. Yến hội? Là đến tiểu vương gia sinh nhật, chỉ là lần này yến hội làm so trước kia còn lớn hơn, nghe nói mới vị kia tám vương gia cũng sẽ lộ diện. Giang Triệt lục lọi cái cằm, nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia xác thực có cần phải vào xem là tình huống như thế nào. Chỉ là thoại âm rơi xuống, phụ nhân lại có chút xấu hổ, không dối gạt đại nhân, trận này yến hội là mời phương thức, người của chúng ta trước mắt còn đang suy nghĩ biện pháp. Nghe được là mời phương thức, Giang Triệt cũng không khỏi có chút thất vọng, hắn gật gật đầu. Ta đã biết, chuyện này có thể đi vào thì tiến, vào không được cũng không sao, chỉ cần chớ bị người của bọn hắn phát hiện là được, dưới mắt trọng yếu nhất hay là trước tiên ở nơi này đứng vững gót chân lại chậm chậm thâm bảo. Giang Triệt nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, cái kia Tần Quốc sư đại nhân an bài cho các ngươi cuối cùng nhiệm vụ là cái gì? Phụ nhân chần chờ một lát, hồi đáp, là bắt vương phủ bên trong biên thủy bố phòng đồ. Nghe được bố phòng đồ mấy chữ, Giang Triệt sắc mặt ngưng tụ, hắn trầm ngâm nói, ta hiểu được, ngươi đi về trước đi. Chỉ là phụ nhân nhưng lại chưa rời đi, ngược lại do dự mở miệng hỏi, trước đó chúng ta cũng không nhận được có người muốn tới thông tri. Cho nên tha thứ thuộc hạ cả gan xin hỏi đại nhân đến tuột cùng vâng kỳ thật tại tiến đến trước đó, bọn hắn cũng trong lòng còn có lo lắng Giang Triệt là giả mạo thân phận. Khán bại Hà Giang Triệt đánh ra ám hiệu cấp bậc thật sự là quá cao, cũng chỉ có quốc sư mấy vị đại nhân vật biết được, theo lý thuyết không có khả năng bị tần tư người biết được. Cho nên bọn hắn mới càng thêm nghi hoặc, đối phương đến tuột cùng thân phận ra sao. Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều ngày sau tự sẽ biết được, dưới mắt trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực đều ở nơi này, có cái gì tình huống mới có thể tùy thời hướng ta báo cáo. Giang Triệt thản nhiên nói. Phụ nhân trong lòng một bẩm, lập tức cúi đầu xuống, minh bạch là thuộc hạ nhiều lời. Đợi đến phụ nhân chuẩn bị rời đi thời khắc, Giang Triệt đông nhiên lại mở miệng nói, chờ chút. Phụ nhân dừng bước, hỏi, đại nhân thế nào? Trầm mặc một lát, Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói, trên người ngươi có tiền sao? Trong phòng trầm mặc mấy giây, phụ nhân thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là chi tiết gật gật đầu, xuất ra một túi bạc đến. Giang Triệt tiếp nhận, giải thích nói, đến biên thủy trên đường ra chút ngoài ý muốn, trên thân không có tiền. Phụ nhân bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, thuộc hạ minh bạch, nếu có mặt khác cần đại nhân chỉ cần phân phó liền có thể, thuộc hạ cáo lui. Tại phụ nhân rời đi đằng sau, trong phòng lại an tĩnh lại. Thu hồi túi tiền, Giang Triệt sờ lên cái cằm, ánh mắt hiện hiện mấy phần suy tư. Biên thủy bố phong đồ. Làm biên thủy bố phong đồ, có thể nói là ý nghĩa trọng đại, nếu là có nó, tương lai sử dụng bạo lực có thể cực lớn trình độ giảm bất thương vong. Cũng khó trách Tần Nhược Tích sẽ đem nó coi như cuối cùng nhiệm vụ. Chỉ tiếc, muốn đem vật này lấy đi chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Lấy lại tinh thần, Giang Triệt đem chuyện này ghi ở trong lòng, đến lúc đó đi một bước lại nhìn một bước. Bóng đêm dần dần giáng lâm, mặc dù là giữa hè trời, nhưng biên thủy ban đêm lại có chút lạnh, minh tinh cao huyền vu không bên trong, tại nhìn không thấy bờ bầu trời đặc biệt rõ ràng. Giang Triệt lần nữa ra cửa, dự định thừa dịp lúc ban đêm sắc lại đến bắt vương phủ phụ cận nhìn xem, trước thăm dò bên kia địa hình lại nói. Chương 132, công cụ hình người là như vậy bốn cờ, 2, chương 132, công cụ hình người là như vậy bốn cờ, 2, đi vào bắt vương phủ, tuy là một mảnh bóng đêm, nhưng thủ vệ lại là chỉ nhiều không ít, trong phủ cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Coi như hắn như giữa trưa một dạng bèo vào đường cái lúc, còn chưa đi mấy bước, sau lưng đống nhiên chuyển đến một đạo tiếng vui mừng. Giang đại ca. Nghe thấy cái này hơi có vẻ quen thuộc thanh âm, Giang Triệt cũng là sương sở. Quay đầu đi, quả nhiên là Tôn Nguyệt Như. Ngươi làm sao lại tại cái này? Giang Triệt hỏi. Định hiểu lâu ở chỗ này nha, ngược lại là Giang đại ca ngươi làm sao cũng tại cái này. Tôn Nguyệt Như có chút kinh thì nói. Trùng hợp đi ngang qua cái này. Ở sau lưng nàng, còn đi theo mấy cái tiêu của người. Chỉ là khi nhìn đến Giang Triệt sau, nguyên bản còn vui vẻ lấy đám người cũng không khỏi đến sương sở. Nghe được hai người đối thoại, có người đệ thấp lấy thanh âm thầm nói, ai biết hắn có phải hay không một mực liền đợi đến chúng ta đây. Giang Triệt vô ý cùng bọn hắn nhiều dây dưa, liền muốn chuẩn bị rời đi. Có thể Tôn Nguyệt Như lại tại lúc này kéo hắn lại, nói cái gì cũng không để cho hắn đi. Giang đại ca nếu lại gặp, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Thiếu nữ ngược lại là tình chân ý thiết, trong lời nói còn mấy phần tiểu nữ hài nũng nịu vị. Chỉ là phía sau sắc mặt của mọi người cũng có chút kém. Giang Triệt không khỏi mỉm cười, đang muốn mở miệng lần nữa cự tuyệt lúc, Tần Viễn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đây không phải Giang huynh sao? Tất cả mọi người đều nhìn lại. Phát hiện Tần Viễn lại là từ bắt vương phủ bên trong đi ra. Lần này tiêu cục đám người tất cả đều đổi sắc mặt, kinh nghi bất định. Tất cả mọi người xem sớm ra Tần Viễn thân phận bất phàm không giống người bình thường, lại không nghĩ rằng vậy mà lai lịch sẽ lớn như vậy. Lại là xuất từ vương phủ. Tần Viễn thì đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, mặc dù không nói gì, có thể trong mắt lại hiện lên vẻ hài lòng. Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Nếu Giang huynh cũng tại, vậy không bằng cùng đi chính là, mọi người tập hợp một chỗ cũng náo nhiệt. Ngươi cứ nói đi, Giang huynh. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là trong dự liệu Giang Triệt phản ứng cũng không có nhìn thấy. Ngược lại là Giang Triệt đang trầm mặc một hồi, đột nhiên nhìn về phía hắn, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Triệt khóe miệng cái kia tia mỉm cười ở dưới bóng đêm càng rõ ràng. Cái kia tại hạ liền từ chối thì bất kính. Trong tiểu lâu, vui chơi âm thanh liên tiếp. Mấy cái hán tử chính đại miệng uống rượu ngoạm miếng thịt lớn, lộ ra cực kỳ thoải mái. So sánh với Tôn Nguyệt Như liền văn nhã không ít, nhưng trên mặt nhưng cũng là không cầm được thư giãn thích ý, dù sao giao phó xong hàng hóa, bọn hắn chuyến này liền kết thúc mỹ mãn. Ngược lại là một bên Giang Triệt có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn muốn tìm cái góc tối không người ngồi hình cái an tĩnh, có thể kết quả ngồi xuống về sau Tôn Nguyệt Như ngay sau đó an vị tại bên cạnh hắn, đem hắn ngăn ở bên trong. Mà tại nàng sau khi ngồi xuống, Tần Viễn cùng Tôn quản gia cũng ngồi ở đối diện. Nguyên bản đám người còn có chút lo lắng, sợ lấy Tần Viễn thân phận cùng bọn hắn những người này ngồi cùng một chỗ sẽ có mất thân phận, có thể Tần Viễn tại đi vào tiểu lâu sau chẳng những không có lời oán giận, ngược lại vẫn cùng lúc trước như thế cùng mọi người xưng huynh gọi đệ. Cái này khiến bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng, đám người nhao nhao cùng hắn mời rượu, tán thưởng cách làm người của hắn. Qua ba lần rượu, mắt thấy uống đến không sai biệt lắm. Tôn trưởng quỹ liền bắt đầu như có như không hỏi thăm đến, xin hỏi Tần công tử ngày bình thường đều là ở tại vương phủ. Tần Viễn đặt chén rượu xuống, lắc đầu cười một tiếng. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ mặc dù xuất thân bắt vương phủ, nhưng cha nó chỉ là bắt vương phủ quản gia, là bị lúc trước tám vương gia ban cho họ là Tần, không tính là cái gì công tử. Cứ việc Tần Viễn nói như vậy, có thể đám người nhưng không có ý khinh thường, ngược lại là càng coi trọng. Nếu thật là tiểu vương gia loại nhân vật đó, ngược lại không phải bọn hắn có thể kết giao lên, Tần Viễn thân phận có thể nói bồi bạn. Tần công tử ngài khiêm tốn. Tôn quản gia cung kính nói. Lấy ngài phẩm hạnh cùng tính cách, tương lai ngày sau thành tiểu tuyệt sẽ không thấp, chén rượu này ta uống trước rồi nói. Tần Viễn cũng cười ha hả, nói đến nếu là tương lai có cơ hội ta còn nghĩ tới các ngươi tiêu cục làm khách đâu, Tần phủ ngày bình thường cần áp giải hàng hóa cũng không ít nói điểm đến là dừng, Tần Viễn chỉ là hơi nhất ám kỳ, Tôn quản gia liền vui mừng quá đỗi. Nếu là thật sự như thế, vậy ta ngay tại cái này thay đương gia cảm ơn. Dễ nói, chủ yếu là đoạn đường này xuống tới ta đều nhìn ở trong mắt, lại thêm cùng Tôn tiểu thư có thể nói mới quen đã thân nghe được gọi mình danh tự, Tôn Nguyệt Như cũng chỉ đành mở miệng nói, đa tạ Tần công tử hảo ý. Người ta là bằng hữu, không cần nói lời cảm tạ. Tần Viễn mỉm cười nói. Tôn Nguyệt Như gật gật đầu, lại không nói. Tần Viễn nhìn ở trong mắt không khỏi có một tia bực bội chợt lóe lên. Tôn quản gia dù chưa nhìn thấy, nhưng cũng là ho khan vài tiếng, ám chỉ Tôn Nguyệt Như. Tần Viễn thì tại lúc này đem vừa rồi cảm xúc che đậy bên dưới, cười hỏi, nói đến ngày mai bắt vương phủ có một trận yến hội, không biết Tôn tiểu thư có hứng thú hay không. Nghe chút có thể đi vào bắt vương phủ, tiêu cục đám người cũng không khỏi thật tốt kỳ đứng lên. Tuy nói bọn hắn vào Nam gia bắt nhiều năm, nhưng giống vương phủ loại địa phương này có thể nói đi ít càng thêm ít, chớ nói chi là lấy thân phận khách cửa. Một bên Tôn quản gia càng là nóng nảy không được, không ngừng ám chỉ Tôn Nguyệt Như không cần thả đi cơ hội ngàn năm một thuở này. Liền xem như đối với toàn bộ tiêu cục mà nói, đều là một trận khó được kỳ ngộ. Tôn Nguyệt Như thấy thế, đành phải mở miệng hỏi, chúng ta nhiều người như vậy nếu là đều đi vào lời nói chỉ sợ Tần công tử sẽ có chút khó xử đi. Đều đi vào lời nói Tần mỗ xác thực làm không được, nhưng một hai cái lời nói vẫn là có thể. Tần Viễn mỉm cười nói. Tôn Nguyệt Như nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Giang Triệt. Giang đại ca ngày mai có rảnh không? Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Viễn nụ cười trên mặt đều cứng, thậm chí còn có quắc mấy lần. Giang Triệt thì là sắc mặt cổ quái, nhẹ gật đầu. Cái kia nếu không chúng ta cùng đi chứ, vừa bạn còn có thể dựng người bạn. Tôn Nguyệt Như càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, thế là có chút mong đợi nhìn về phía Giang Triệt. Tại nàng nhìn soi mói, Giang Triệt chậm rãi nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Tôn Nguyệt Như nhìn về phía Tần Viễn, trên mặt cũng tại lúc này lộ ra vẻ tươi cười. Vậy liền đa tạ Tần công tử. Không sao a, Tần Viễn nhịn không được khoe miệng co quắp một trận, khả lại hà nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn cuối cùng vẫn là không có khả năng phát tác, cưỡng ép tự an ủi mình tỉnh táo lại. Chí ít cũng không phải một chút hiệu quả đều không có. Vừa rồi Tôn Nguyệt Như hay là đối với hắn cười. Huống hồ chờ ngày mai đến bắt vương phủ nghĩ biện pháp đem Giang Triệt bỏ lại, để hắn yêu đi đâu chính là, cứ như vậy hắn cơ hội không thì có sao. Tần Viễn dần dần bình tĩnh trở lại, càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Lập tức hắn từ trong ngực xuất ra hai tấm thiếp mời, giao cho Tôn Nguyệt Như cùng Giang Triệt. Tiến hội là tại ngày mai giờ thìn bắt đầu, đến lúc đó ta tại Tần phủ lặng chờ Tôn tiểu thư còn có Giang công tử đến. Giang Triệt tiếp nhận, nhìn xem trong tay thiếp mời, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Cái kia cảm ơn Tần công tử. Không sao, việc rất nhỏ mà thôi,